Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, tỉnh Bình Định tập trung rà soát, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể khả thi, phấn đấu thực hiện đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thời gian tới, tỉnh Bình Định tiếp tục cụ thể hóa thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 của Trung ương, tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch. Bài viết sau đây đề cập công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng bộ tỉnh Bình Định. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe. Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Bình Định, là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đảng bộ tỉnh Bình Định có 17 đảng bộ trực thuộc, có 811 tổ chức cơ sở đảng, gồm 303 đảng bộ cơ sở, 508 chi bộ cơ sở, 11 đảng bộ bộ phận và 3.202 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 75.518 đảng viên. Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tỉnh ủy và cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng, ba khâu đột phá của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế xã hội tỉnh Bình Định đạt được nhiều kết quả nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP luôn tăng cao so với mặt bằng chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung đầu tư đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Bình Định trong giai đoạn mới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, có mặt được cải thiện, các hoạt động đối ngoại xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 20 và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đạt chất lượng và yêu cầu đề ra. Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng định hình cho sự phát triển của tỉnh Bình Định trong tương lai. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị quán triệt học tập triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, tỷ lệ cán bộ đảng viên tham dự đạt trên 98%. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, kịp thời định hướng thông tin và dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Việc triển khai quán triệt học tập các nghị quyết của đảng, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng được nâng lên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tích cực chủ động ban hành và tổ chức triển khai chương trình kiểm tra giám sát, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn đơn vị. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng chính quyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. đạt được kết quả như vừa nêu là do tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, công tác chuẩn bị trước đại hội được cấp ủy tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở hết sức quan tâm chú trọng, trong đó các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan và đúng quy trình quy định, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Hầu hết đại hội bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đủ số lượng, đúng yêu cầu về cơ cấu và có tỷ lệ cấp ủy là nữ giới tham gia cao. Tỷ lệ phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt cao, nhiều đồng chí đạt 100% và chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, ban thường vụ tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, quan tâm thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nắm bắt định hướng dư luận nhân dân, không để phát sinh thông tin trái chiều ảnh hưởng đến đại hội. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, với mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, Huyện ủy Vân Canh đã ban hành nghị quyết số 14 ngày 9 tháng 7 năm 2024 về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025. Nghị quyết đề ra chỉ tiêu đến cuối năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 12,4%. Đồng thời, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn dưới 6%. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo đồng chí Lê Bá Thành, Bí thư Huyện ủy Vân Canh, sở dĩ Huyện ủy ban hành riêng một nghị quyết về công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2024-2025, nghị quyết số 14 là nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, phối hợp thực hiện và giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Huyện sẽ huy động toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc, triển khai hiệu quả các chương trình dự án đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Nghị quyết số 14 của Huyện ủy Vân Canh xác định chỉ tiêu cụ thể, đến cuối năm 2024, huyện sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 12,4% so với năm 2023, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 10,6%, tương đương 964 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,8%, tương đương 164 hộ thoát nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn dưới 6%. Để thực hiện đạt được mục tiêu đó, huyện Vân Canh chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập tốt cho người nghèo. Cùng với đó, đảm bảo nguồn vốn vay cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo 100% người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp phù hợp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh Nguyễn Xuân Việt cho biết, để triển khai hiệu quả nghị quyết giảm nghèo của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nghèo chi tiết đến từng xã thị trấn, khu phố, thôn, làng và hộ gia đình. Trên cơ sở kế hoạch của huyện, các xã thị trấn đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo từng hộ gia đình, các chiều thiếu hụt của từng hộ để có những chính sách hỗ trợ cụ thể phù hợp nhằm giúp các hộ sớm thoát nghèo. Đồng chí Nguyễn Xuân Việt chia sẻ, qua kết quả rà soát, huyện còn 1.755 hộ nghèo và 1.627 hộ cận nghèo. Trong đó có 219 hộ thiếu đất sản xuất, 282 hộ thiếu vốn sản xuất kinh doanh, 324 hộ không có lao động, 1.218 hộ không có công cụ, phương tiện sản xuất, 881 hộ thiếu kiến thức, kỹ năng lao động sản xuất, 417 hộ có người ốm đau, bệnh nặng. Trên cơ sở xác định cụ thể nguyên nhân nghèo ở từng địa phương, Ủy ban Nhân dân huyện đã đề ra các nhóm giải pháp cụ thể để hỗ trợ đúng mục đích đối tượng nhằm sớm giúp các hộ thoát nghèo trong giai đoạn 2024-2025. Về giải pháp cụ thể, năm 2024 và 2025, huyện Vân Canh sẽ tiến hành bố trí đất sản xuất cho 219 hộ ở các xã Canh Liên, Canh Hòa, Canh Thuận, Canh Hiển, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 200 hộ không có đất sản xuất, hỗ trợ vốn để mua công cụ, phương tiện sản xuất cho 654 hộ, đào tạo tập huấn bồi dưỡng nghề cho 127 hộ, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 681 hộ tham gia dự án phát triển sản xuất cộng đồng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Thuận Trần Minh Toàn cho hay, năm 2024, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đối với 289 hộ, chiếm tỷ lệ 28% tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã, trong đó hộ nghèo giảm 241 hộ, hộ cận nghèo giảm 48 hộ. Cụ thể, trong năm 2024, xã sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho 105 hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất. Theo đó, mỗi hộ sẽ được ngân hàng xem xét cho vay vốn bình quân trên dưới 60 triệu đồng để phát triển các mô hình trồng trọt chăn nuôi. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã cũng sẽ đẩy mạnh hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất cộng đồng, hỗ trợ cây giống, vật nuôi, vật tư, nguyên liệu sản xuất, giúp các hộ giảm nghèo bền vững. Theo trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Vân Canh Phạm Minh Hảo, Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu để nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thuộc nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huy động các nguồn nội lực và thu hút đầu tư để đầu tư cơ sở hạ tầng ở những địa bàn khó khăn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đồng chí Phạm Minh Hảo cho hay, qua rà soát, hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 282 hộ có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh với tổng nguồn vốn hơn 17,3 tỷ đồng. Huyện đã tuyên truyền hướng dẫn các hộ có nhu cầu vay vốn lập phương án sản xuất để đề nghị chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện xem xét cho vay vốn tín dụng ưu đãi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Dạ chào bác sĩ ạ.
À vâng chào chị. Cháu làm sao thế hả chị?
Cháu nhà em bị sốt bác ạ.
Cháu nó có hay bị như thế này không?
Dạ có. Cháu hay bị viêm phế quản lắm. Trước đây còn thường xuyên phải dùng kháng sinh, cứ khỏi một thời gian là lại phát lại.
À, thế trong gia đình mình có ai hút thuốc không?
Có bố cháu ạ.
À, thế thì đúng rồi. Vậy thì chị cần phải nhắc nhở anh nhà, khi hút thuốc thì phải ra ngoài nhà để hút, không hút thuốc gần vợ con. Vì phổi trẻ em rất là mỏng manh, dễ bị tổn thương. Khi bố cháu hút thuốc trong nhà, cháu nhỏ sẽ hít phải khói thuốc nên bị viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần, rất nguy hiểm. Nếu muốn cho con khỏe mạnh thì hãy bảo anh ấy không được hút thuốc ở trong nhà, tuyệt đối không hút gần cháu nữa chị nhé.
Vâng, cảm ơn bác sĩ, em nhớ rồi ạ.
Nào, cháu ra đây để bác khám cho nào.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.